đây chương trình Bình Hải Phúc, nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Chương trình An Bình Hạnh Phúc xin kính chào quý vị. Để bắt đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị theo dõi bài thánh ca sau đây.
Giêsu đang yêu thương lạ lùng ấy cứu chúa tôi, đừng cứu chính tôi ra khỏi muôn tội. Cứu chúa giàu che tôi an toàn luôn trong khe đá, chính đây nơi yên vui như quê nhà. Ngài che
là chương trình An Bình Hạnh Phúc. Để tiếp tục chương trình hôm nay, xin kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con. Chúng con tha thiết nài xin Ngài ban thần quyền của Chúa trên lời của Ngài hôm nay, để chúng con nghe được lời của Chúa thấm vào trong lòng của chúng con mỗi người, và cho chúng con tất cả được kéo lên, được gần lại với Chúa. Lạy Chúa, xin Ngài nói chuyện với tâm hồn của chúng con mỗi người trong giây phút này qua vào của Chúa. Chúng con đồng tâm dâng lời cầu nguyện ở trong danh của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Chúng ta cùng nhau mở lời của Chúa trong sách Giô-na đoạn 1 câu 1 cho đến câu số 3. Chúng ta sẽ tập trung vào Giô-na đoạn 1 câu 1 đến câu số 13. Câu số 3 nhưng tôi sẽ đọc cho đến câu số 16 của đoạn 1 để quý vị theo dõi biết được công việc. Có lời của Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na con trai của Amitai như vậy: ngươi khá trỗi dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và kêu la nghịch cùng nó, vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. Nhưng Giô-na trỗi dậy đạn trốn qua Ta-rê-si để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va, người xuống gặp một chiếc tàu đi Ta-rê-si, người trả tiền quá gian và xuống tàu đặng đi Ta-rê-si với họ để khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng Đức Giê-hô-va khiến gió lớn thổi trên biển có trận bão lớn, chiếc tàu hầu vỡ. Những thủy thủ đều sợ hãi, ai nấy kêu cầu thần của mình. Đoạn họ quăng những đồ đạc ở trong tàu xuống biển để cho tàu nhẹ đi. Jonah đã xuống dưới lòng tàu, nằm và ngủ mê. Chủ tàu bàn đến gần người và bảo rằng: hỡi người ngủ kia, làm sao vậy? Khá trời dậy, hãy kêu cầu Đức Chúa Trời ngươi. Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ tưởng đến chúng ta, thì chúng ta khỏi chết. Kế đó, chúng nói với nhau rằng: hãy đến chúng ta hãy bắt thăm, để cho biết tai vạ này đến cho chúng ta là vì cớ ai. Vậy họ bắt thăm, và thăm trúng nhầm Jonah. Bây giờ họ nói cùng người rằng: khá cho chúng ta biết, vì điều chi mà tai họa này đến ở trên chúng ta, ngươi làm nghề gì, và đến đâu, từ đâu mà đến, xứ ngươi ở đâu, ngươi thuộc về dân nào? Người trả lời rằng: ta là người Hebrew, và ta kính sợ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời. Ngài đã làm nên biển và đất khô. Những người ấy cả sợ và báo với người rằng: ngươi đã làm việc gì đó? Bây giờ họ đã biết rằng người trốn khỏi mặt Đức Giê-hô-va, vì người đã khai ra cho họ. Vậy họ nói rằng: chúng ta sẽ làm gì về ngươi hầu cho biển yên lặng cho chúng ta, vì biển càng động thêm mãi? Người trả lời rằng: hãy bắt lấy ta, hãy ném ta xuống biển, thì biển sẽ yên lặng cho các anh, vì ta biết rằng ấy là việc cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn này. Những người ấy bắt tay chèo vào bờ, song không được, vì biển càng nổi lên nghịch cùng họ mãi. Họ bằng kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: hỡi giết Đức Giê-hô-va, chúng tôi nài xin Ngài, chúng tôi nài xin Ngài, chớ làm cho chúng tôi chết vì cớ mạng sống của người này, và chớ khiến cho máu vô tội đổ lại ở trên chúng tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, vì chính Ngài là đấng đã làm điều mình muốn. Đoạn họ bắt Jonah quăng xuống biển, thì sự giận dữ của biển yên lặng. Vì vậy mà những kẻ người ấy rất kính sợ Đức Giê-hô-va, họ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va và hứa nguyện cùng Ngài. Quý vị đã biết được câu chuyện đến ngang đây. Nhưng mà chúng ta tập trung từ câu số 1 đến câu số 3, có lời của Đức Giê-hô-va phán cho Jonah con cá. Vậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và kêu la nghịch cùng nó, vì tội lỗi của nó, tội ác của chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. Nhưng Jonah trỗi dậy đặng trốn qua Ta-re-si để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Người xuống đến Jopha, Gia-phô, gặp một chiếc tàu đi Ta-re-si. Người trả tiền quá gian và xuống tàu đặng đi Ta-re-si với họ để khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Thưa quý vị, có ba điều tôi gửi đến quý vị ngày hôm nay. Ba điều ở trong câu 1, câu 2 và câu 3. Có ba điều. Bình an. Chúng ta sẽ không có được sự bình an nếu chúng ta không có lẽ thật. Bình an và lẽ thật phải đi với nhau. Bình an và sự thật phải đi với nhau. Điều thứ hai tôi gửi đến quý vị. Đời sống trở thành mất ý nghĩa. Mục đích và ý nghĩa của đời sống đi đôi với nhau. Và điều thứ ba, sự sống và Chúa phải đi đôi với nhau. Đó là những điều mà tôi gửi đến quý vị. Trở lại với tôi, ở trong câu 1, có lời của Đức Giê-hô-va phán cho Jonah, con trai của Amitai. Như vậy, có lời của Đức Giê-hô-va phán cho Jonah. Jonah có nghĩa là chim bồ câu, có nghĩa là sự hòa bình, dấu hiệu của sự hòa bình, hay là Đức Thánh Linh. Jonah là sự bình an. Jonah con của ai thưa quý vị? Amitai. Amitai có nghĩa là lẽ thật của Chúa. The truth of God. Jonah là bình an. Và Jonah là con trai của Amitai. Bình an là con trai của lẽ thật của Chúa. Nói một cách khác, không có Amitai thì không có Jonah. Không có lẽ thật của Chúa thì sẽ không có sự bình an. Thưa quý vị, tại sao sự bình an quan trọng? Quý mạnh chị em, nếu quý vị suy nghĩ lại tất cả mọi sự chúng ta làm, chúng ta sống, quý vị phải cực khổ vất vả làm việc, gây dựng học hành. Tất cả con người làm, nỗ lực của con người chỉ quy về cho một điểm: bảo đảm, tạo một cái sự an toàn, bảo đảm cho đời sống. Security for our life. Tất cả mọi nỗ lực của chúng ta chỉ với một mục đích: xây dựng, bảo đảm cho đời sống, cho tương lai. Quý vị mua bảo hiểm để làm gì? bảo đảm cho tương lai. Quý vị làm để làm gì? Có tiền, cho cuộc sống, cho tương lai. Tất cả chúng ta đều muốn gây dựng cho tương lai, vì chúng ta muốn tìm được sự bình an cho tâm hồn của chúng ta mỗi người. Quý vị có không? Thưa quý vị, có được sự bình an đó không? Mọi nỗ lực của con người để xây dựng bình an, bảo đảm cho tương lai, chúng ta không thích những gì không chắc chắn, chúng ta không thích những gì bấp bênh. Cho nên chúng ta thường thường muốn tìm những hãng làm việc, những hãng lớn, chúng ta mua bảo hiểm, chúng ta tránh những cái hoàn cảnh mà con người sợ hãi. Chúng ta không thích sống ở trong sự sợ hãi, bất an. Những cái vật chất mà chúng ta, đời sống của chúng ta có bảo đảm được bình an cho chúng ta không? Có bảo đảm được bình an cho chúng ta không? Thưa quý vị, những cái người khách đi tới thăm viếng một cái tu viện ở tại Phi Châu. Cái tu viện nằm ở trên đỉnh núi cao, không có đường đi lên. Và những người đi lên thăm viếng, người ta phải dòng xuống một cái thúng, rồi người ta kéo cái người khách ở bên dưới, kéo lên ở bên trên đỉnh núi để mà thăm cái tu viện. Ngày kia có một người khách ở tại Tây Phương, tại Hoa Kỳ tới và xin đi lên thăm cái tu viện. Người ta thả xuống cái thúng, có một người hướng dẫn đi xuống, rồi cả hai người leo vào trong cái thúng. Người ta bắt đầu kéo cái thúng lên, và cái thúng kéo lên ở trên cái đỉnh núi cao đi như vậy. Người đó nhìn cái dây thừng kéo lên, kéo kèo kịt, rồi thấy cái dây thừng có những cái nó bị sờn, và nó đã bị đứt ra. Những cái khoanh của cái dây thừng đó, có những cái sợi đó đã đứt ra, bắt đầu lờn rồi, nó đứt ra rồi. Cho nên người khách mới nhìn sợi dây và nói với người hướng dẫn: có bao giờ tai nạn xảy ra cái thùng đang kéo lên nửa chừng nó bị đứt rớt xuống không? Cái người hướng dẫn nói: có, nó có xảy ra. Người khách nghe tới đó mới hỏi: như vậy thì quý ông có thường thường thay cái dây thừng, lỡ nó đứt nửa chừng, khách đi lên mà nó rớt xuống nửa chừng là chết, quý ông có thường thường thay đổi dây thừng không? Khi nào thì mấy ông, bao lâu thì mấy ông thay đổi dây thừng một lần? Người hướng dẫn nói: khi nào nó đứt thì chúng tôi thay. Mà cái dây thừng lúc đó cũng sắp sửa đứt. Chúng ta là những con người sống ở trong cái hoàn cảnh như vậy, quý vị. Chúng ta nghĩ rằng tương lai những gì chúng ta xây dựng, bảo đảm được bình an cho đời sống. Nhưng mà có gì là bình an không? Có gì bảo đảm được cho quý vị không? Cách đây vài tháng tôi đọc một bài báo ở trong tờ Time cho biết rằng hiện tại ngày hôm nay ở tại Hoa Kỳ có rất nhiều vị bác sĩ phải bỏ nghề và đi làm những nghề khác vì tiền bảo hiểm malpractice quá cao, mà khách lại không có nhiều, thân chủ không có nhiều, cho nên phải đổi nghề nghiệp. Và chúng ta nghĩ rằng bác sĩ là cái nghề coi như là bảo đảm nhất cho tương lai. Nhưng mà bác sĩ ở tại Hoa Kỳ ngày hôm nay cũng không có được sự bảo đảm, thưa quý vị. Chúng ta đi tìm bình an. Bình an là một cái trạng thái yên tĩnh ở trong tâm hồn của chúng ta, đứng lên trên tất cả những gì xảy ra chung quanh. Dù cho bất cứ gì xảy ra, bão tố xảy ra, chúng ta vẫn muốn ở trong lòng chúng ta được bình tĩnh. Và thưa quý vị, vật chất không bảo đảm được sự bình an đó cho chúng ta. Quý vị có tậu được bao nhiêu, gây dựng được bao nhiêu, tích tụ được bao nhiêu đi nữa trong đời sống, tôi nói với quý vị, vật chất, danh vọng, địa vị không bảo đảm được bình an đó cho tâm hồn. John Rockefeller là nhà tỷ phú đầu tiên của thế giới, là người giàu nhất thế giới đầu tiên. Khi ông còn trẻ, cường tráng, khỏe mạnh, ông quyết định làm sao để có nhiều tiền và tập trung hết sức lực để đạt cái điều ước mơ của ông muốn là có nhiều tiền. 33 tuổi, ông trở thành triệu phú. 43 tuổi, ông làm chủ của một công ty lớn nhất thế giới. Và 53 tuổi, ông trở thành người giàu nhất thế giới và là tỷ phú đầu tiên ở trên thế giới. 33 tuổi, 43 tuổi, 53 tuổi, ông đạt được điều ông mong ước.
Nhưng đến năm 53 tuổi khi trở thành người giàu nhất thế giới, ông bị một chứng bệnh gọi là alopecia. Tóc của ông rụng, lông mi lông mày của ông rụng, eyelashes and eyebrows rụng. Người ông to ốm, tông ốm teo trở lại như một cái thây ma. Và mỗi tuần lễ lợi tức của ông trên $1,000,000. Nhưng thưa quý vị, ông chỉ có uống sữa và ăn bánh lạc crackers mà thôi. Mỗi tuần lễ lợi tức của ông trên $1,000,000, nhưng dân chúng ở tại Pennsylvania ghét ông cay đắng. Ông phải luôn luôn có cận vệ đi chung quanh để bảo vệ mình. Ông ngủ không được, nụ cười không hề có ở trên môi. Ông không hưởng được một điều gì mà ông có được ở trong cuộc sống hết. Và bác sĩ tuyên bố chỉ một năm nữa, ông sống không quá một năm, ông sẽ chết. Và người ta chuẩn bị để đăng những lời phân ưu cho ông. Ở trong những đêm mất ngủ, ông bắt đầu suy nghĩ. Ông bắt đầu nhớ lại cuộc đời trong khoảng đời thơ ấu của mình. Ông bắt đầu nhớ lại mẹ ông đã dạy ông đến nhà thờ như thế nào, đã dạy ông dâng hiến phần mười như thế nào, từ cái tấm chi phiếu đầu tiên ông đem về nhà. Mẹ ông bảo ông hãy dâng 10%, chỉ 10 sen lên để dâng hiến cho Chúa. Ông nhớ lại, và rồi ông mới ý thức được một điều: khi ông chết, ông chẳng đem theo một xu nào hết. Tiền không phải là tất cả trong cuộc sống, Chúa mới là tất cả. Và thưa quý vị, ngay trong đêm đó khi ông quyết định được điều đó, ngày hôm sau ông trở nên một người mới. Ông dùng tài sản của mình để giúp đỡ công việc Chúa, mở mang công việc Chúa ở khắp nơi. Và ông lập ra tổ chức Rockefeller Foundation để hỗ trợ cho những công tác nghiên cứu y tế từ thiện ở trên thế giới. Ông bắt đầu giúp đỡ cho người nghèo. Và rồi ông bắt đầu ăn ngon, ngủ yên, vui hưởng đời sống. Bác sĩ nói rằng ông không thể nào sống quá 54 tuổi. Nhưng ông tiếp tục sống cho đến năm ông 98 tuổi. Khi ông quyết định đặt Chúa lên trên hết, quay trở về con đường của Chúa. Và tôi thưa với quý vị, vật chất không cho chúng ta sự bình an. Quý vị chạy đi tìm sự bình an từ bất cứ một điều gì dưới thế gian này, quý vị sẽ không bao giờ có được, ngoại trừ chỉ ở trong lời của Chúa, ở trong Chúa, ở trong lẽ thật của Chúa. Giống như không có Amitai thì không có Jonah, không có lẽ thật của Chúa thì không có sự bình an. Quý vị lặp với tôi vài câu kinh thánh, thưa quý bà chị em. Quý vị lặp với tôi vài câu kinh thánh trong sách Ê-sai. Lật ngược trở lại trong sách Ê-sai với tôi, thưa quý vị. Đoạn 57 câu 19 câu 20 câu 21 của sách Ê-sai: Đức Giê-hô-va phán rằng ta dựng nên trái của môi miệng bình an cho kẻ ở xa cùng cho kẻ ở gần. Ta sẽ chữa lành kẻ ấy, song những kẻ ác giống như biển đương động, không yên lặng được vì nước nó chảy ra buồn lầy. Đức Giê-hô-va đã phán: những kẻ gian ác chẳng hưởng được sự bình an. Làm gian ác, làm điều sai, làm điều dối sẽ không bao giờ hưởng được sự bình an. Tại vì mình sẽ sợ người ta khám phá ra, thưa quý vị. Và sự bình an là Chúa ban cho dân sự của Ngài ở trong đoạn 48, lật ngược trong Ê-sai đoạn 48. Câu số 18, câu 19, câu 22. Câu 18, câu 19, câu 22 của sách Ê-sai đoạn 48. Ê-sai đoạn 48, quý vị cùng lật lại với tôi. Thăng ôi, ước gì ngươi đã để ý đến các điều răn của ta, thì sự bình an của ngươi sẽ như sông, và sự công bình của ngươi sẽ như sóng biển. Dòng dõi ngươi sẽ như cát, hoa trái của ruột già ngươi sẽ như sạn. Danh ngươi chẳng bị diệt, bị xóa ở trước mặt ta. Sự bình an đến từ đâu, thưa quý vị? Sự bình an khi chúng ta làm gì đây, thưa quý vị? Quý bạn chị em, khi chúng ta để ý đến các điều răn của Chúa. Ước gì các ngươi để ý đến các điều răn của ta, sự bình an của các ngươi sẽ như sông, và sự công bình của ngươi sẽ như sóng biển. Ở trong Kinh Thánh, thưa quý vị, lẽ thật của Chúa, lời của Chúa, Chúa, điều răn của Chúa đều là giống như nhau. Chúa là lẽ thật là Kinh Thánh, Kinh Thánh nói về Chúa. Kinh Thánh, luật pháp của Chúa, điều răn của Chúa là một, tất cả đều có thể đồng một ý với nhau. Và ở đây Chúa nói rằng nếu chúng ta để ý đến các điều răn của Chúa thì sự bình an của chúng ta sẽ như sông biển. Câu số 22: những người ác chẳng hưởng sự bình an bao giờ. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Hễ bỏ điều răn của Chúa không thể nào có sự bình an. Ở trong sách Thi Thiên đoạn 119, lật ngược lại với tôi một lần nữa, Thi Thiên đoạn 119 câu 160. Thi Thiên Psalm đoạn 119 câu 160. Câu 160, sự tổng cộng lời của Chúa là gì? Là lẽ thật, là chân thật, là sự thật. Sự tổng cộng lời của Chúa tức là tất cả lời của Chúa là sự, là sự thật. Mà nếu chúng ta có được tất cả lời của Chúa thì chúng ta sẽ có điều gì? Sự bình, sự bình an. Các mạng lệnh công bình của Chúa còn lại cho đến bao lâu? Đời đời. Đọc tiếp với tôi câu 165. Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp của Chúa thì được bình yên lớn, chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã. Quý vị thấy rõ không? Lời của Chúa, lẽ thật của Chúa, nếu chúng ta có được, chúng ta sẽ có được sự bình an. Lẽ thật lời của Chúa, các mạng lệnh công bình của Chúa còn lại cho đến đời đời đời. Ai làm theo ý muốn Chúa thì còn lại đời đời. Ê-sai đoạn 32 câu 17. Lặp lại với tôi một câu nữa. Ê-sai đoạn 32 câu thứ 17. Ê-sai đoạn 32 câu thứ 17. Công bình sẽ sanh ra điều gì? Thưa quý vị, bình an, công bình. Các mạng lệnh công bình của Chúa, điều răn của Chúa là sự công, công bình. Sẽ sanh ra bình an. Trái của sự công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi, mãi mãi. Quý vị thấy không? Tôi nói với quý vị, từ một câu Kinh Thánh, sách Giô-na đoạn 1 câu 1, chúng ta đã thấy rằng con người sống đời sống mà muốn vui thỏa thỏa nguyện, đề tài ngày hôm nay là đời sống thỏa nguyện, vui thỏa, fulfilling life. Một đời sống vui thỏa thỏa nguyện là cái đời sống phải đặt ở trong nền tảng sự công bình của Chúa, lẽ thật của Chúa, thì chúng ta mới có được sự bình, bình an. Có bình an chúng ta mới hưởng được những gì chúng ta đang có. Nếu không có bình an chúng ta không hưởng được những gì chúng ta đang có. Mọi sự chúng ta có trở thành vô nghĩa nếu ở trong lòng của chúng ta mất sự bình, mất sự bình an. Rất là quan trọng, thưa quý vị. Rồi bây giờ trở lại với tôi sách Giô-na đoạn 1 câu 2. Giô-na đoạn 1 câu 2, điều gì? Đời sống của chúng ta, điều thứ hai tôi muốn nói, đời sống chúng ta nếu không có mục đích trở thành vô nghĩa. Ngươi hãy làm gì? Thưa quý vị, Chúa phán với lại Giô-na như thế nào? Ngươi khá trỗi dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và kêu la nghịch cùng nó, vì tội ác của chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. Ngươi khá trỗi dậy tới thành lớn Ninive, nói nghịch lại cùng thành lớn đó về tội ác của nó, vì tội lỗi của nó đã lên tới thấu đến ta. Mục đích của đời sống, đời sống không mục đích, đời sống trở thành vô nghĩa. Quý vị có biết lý do tại sao quý vị ngồi đây? Quý vị có biết mục đích của đời sống, tại sao tôi có mặt ở trên thế giới này không? Tại sao tôi sinh ra, tại sao tôi đang ở đây? Tôi ở đây với mục đích gì? Tôi ở đây làm gì? Có phải tôi ở đây chỉ rồi 8 giờ sáng dậy đi làm, làm tới chiều về ăn, ăn xong coi tivi, vi xong ngủ, ngủ dậy sáng ăn, ăn xong đi làm. Có phải mục đích của chúng ta là vậy không? Chúng ta được kêu gọi, được sanh ra, Chúa đặt chúng ta ở trong địa vị ngày hôm nay có mục đích. Mà nếu chúng ta không tìm ra mục đích, đời sống trở thành vô nghĩa. Thưa quý vị, quý vị có được mục đích cho đời sống mình không? Vào một mùa hè, có một số sinh viên đại học được mướn làm cho một cái công ty điện lực để đào những cái đường mương, cái ditches dọc theo cái đường phố. Họ có bổn phận phải đào những cái rãnh hay cái mương, cái ditches dọc theo đường ở trước sân của nhà dân chúng ở trên đường phố. Rồi khi họ đào cái đường rãnh đó xong, họ đặt cái đường ống xuống, họ lấp đất lại. Công việc cực nhọc, nhưng họ làm họ rất vui, vì họ sửa chữa tân trang lại thành phố. Họ biết mục đích của họ làm là tân trang lại thành phố, và tiền lương họ trả cũng được rất cao, rất khá, cho nên họ vui vẻ. Đột nhiên có một ngày, cái người trông coi mới bảo họ đào nhiều cái lỗ xuống trong một cái sân đất rộng lớn, đào nhiều cái lỗ xuống, họ đào xuống sâu xuống. Xong rồi người đó biểu họ lấp trở lại, đi đào những cái lỗ gác cũng ở chung quanh cái sân đó, rồi lấp lại, đào rồi lấp, đào rồi lấp. Cuối cùng mọi người, chẳng bao lâu sau đó mọi người mệt mỏi, các sinh viên mệt mỏi, họ cảm thấy họ làm một cái công việc vô ích, và họ quyết định từ chối, họ không làm nữa, dù rằng họ được trả lương rất cao. Họ từ chối, họ không đào nữa. Họ đến họ nói với người trông coi rằng, chúng tôi sẽ không sới không đào nữa, cho đến khi ông cho chúng tôi biết tại sao chúng tôi phải đào. Rồi cứ lấp, đào rồi lấp, đào rồi lấp như vậy. Chúng tôi đào với mục đích gì? Chúng tôi đang làm gì? Bây giờ người trông coi mới trả lời: các anh không phải các anh đang làm một công việc vô ích đâu. Các anh đang đào để đi tìm một cái đường ống hơi ga cũ ở trong cái khu vực này. Nhưng mà mình đào xuống không thấy, cho nên lấp lại đào cho đến khi nào mình gặp cái đường ống đó. Sau khi người trông coi giải thích mục đích cho các sinh viên xong, bây giờ họ hiểu được mục đích của họ, họ mới tiếp tục làm việc một cách vui vẻ và sự mệt mỏi không còn ở trên gương mặt họ nữa. Nếu quý vị biết được mục đích quý vị sống, quý vị sẽ không mệt mỏi. Quý vị có thể đi làm bất cứ công việc nào mà Chúa đang kêu gọi quý vị làm, nhưng quý vị biết rằng có mục đích Chúa kêu gọi quý vị trong công việc đó, có một mục đích, quý vị sẽ không chán nản, không buồn chán. Ngược lại, nếu quý vị không có mục đích, quý vị sẽ chán. Mục đích tạo cho chúng ta ý nghĩa để chúng ta đi tới. Không sớm thì chạy, ở trong một thời điểm nào đó, tất cả chúng ta đều hỏi: tại sao tôi có mặt ở nơi đây? Tại sao Thượng Đế cho tôi ra đời? Ngài có mục đích gì cho tôi? Và mỗi một người trong chúng ta đều cần có mục đích cho đời sống của chúng ta. Tìm được mục đích mà Thượng Đế đặt cho chúng ta, kêu gọi chúng ta, đời sống mới có ý nghĩa. Sống không phải chỉ đi làm cho có tiền, rồi mua, rồi sắm, rồi hưởng thụ. Tất cả những điều đó sẽ trở thành vô nghĩa trong một ngày, thưa quý vị. Sống chỉ làm có tiền, rồi mua, rồi sắm, rồi hưởng thụ sẽ trở thành vô nghĩa. Chúng ta cần một mục đích cao hơn nữa. Mục đích cao quý mà Đức Chúa Trời toàn năng đặt kêu gọi cho chúng ta. Quý vị lật với tôi trong sách Côlôse đoạn 1 câu số 16. Côlôse đoạn 1 câu thứ 16, thưa quý bà chị em. Coi thưa mục đích của chúng ta làm gì? Mục đích của chúng ta làm gì? Côlôse, Galati, Ephesos, Philip, rồi tới Côlôse đoạn 1 câu 16, câu 15, câu 16. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh đầu ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Nói về Đức Chúa Giê-xu. Vì muôn vật đã được dựng nên ở đâu? Trong Ngài. Bất luận ở trên trời, ở dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chính, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và làm gì? Vì Ngài mà được dựng nên cả. Quý vị, muôn vật ở dưới thế gian này, vật ở trên trời, vật ở dưới đất, chính quý vị, chính đời sống của quý vị được dựng nên vì ai? Vì Chúa. Quý vị có biết mục đích đó không? Quý mạnh chị em, quý vị là bác sĩ, quý vị là điều dưỡng, quý vị là computer engineer, cứ một cái nghề nghiệp nào mà quý vị đang làm, mà Chúa đặt quý vị vào, vì ai? Vì Chúa. Có bao giờ quý vị suy nghĩ điều đó? Có bao giờ quý vị đang suy nghĩ rằng những gì tôi đang làm là vì Chúa? Tất cả mọi sự dựng nên là vì Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu, quý vị có suy nghĩ điều đó không? Chúng ta không phải được dựng nên, chúng ta không phải sống ngày hôm nay để chạy theo vật chất, để tôn thờ vật chất, để thụ hưởng vật chất như là bao nhiêu người khác. We are different, thưa quý vị. Chúng ta khác biệt. Chúng ta được kêu gọi đặc biệt cho danh của Chúa. Quý vị có biết vậy không? Côlôse thứ nhất đoạn 12 câu 3 đến câu 7. First Corinthians, Côlôse thứ nhất đoạn 12 câu 3 đến câu 7. Côlôse thứ nhất đoạn 12 câu 3 đến câu 7. Bởi đó tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời và nói rằng Đức Chúa Giê-xu đáng nguyền rủa. Nếu không cảm Đức Thánh Linh thì chẳng ai xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa. Tức là chúng ta tin Chúa bởi Đức Thánh, Đức Thánh Linh. Chúa, Đức Thánh Linh làm việc, hành động để chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu xong, đem chúng ta vào hội thánh của Chúa. Rồi Đức Thánh Linh làm gì? Như vậy thôi phải không quý vị? Để mỗi thứ bảy chúng ta đi thờ phượng Chúa phải không? Chúa còn nói gì nữa? Bây giờ Chúa nói gì? Câu số 4, vả có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh, có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa, có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Chúa cứu chúng ta rồi, Chúa ban ơn cho chúng ta để chúng ta phục vụ. Tôi có mặt trong ngôi thánh đường này, những gì tôi đang làm để có ích lợi chung. Quý vị có nghĩ vậy không? Thưa quý bạn chị em, tất cả chúng ta đều được Chúa kêu gọi có mục đích để làm sáng danh Chúa. Mọi sự chúng ta làm để làm sáng danh Chúa, chúng ta anh em là dân thánh, là dân được Đức Chúa Trời chọn để truyền rao danh của Ngài, là dòng giống được lựa chọn để truyền rao danh của Chúa. Dĩ nhiên Chúa không đòi hỏi quý vị phải giảng trên đài phát thanh, giảng đài TV giống như tôi giảng. Chúa không đòi hỏi đó. Chúa cũng không đòi hỏi quý vị phải đứng ở đây giảng mỗi tuần như tôi. Nhưng mà Chúa đòi hỏi quý vị nói về danh của Chúa cho những người quý vị gặp gỡ mỗi ngày, cho bạn bè, cho bà con, cho cha mẹ, cho anh em, cho những người cùng làm việc với mình. Quý vị có trách nhiệm những người mà quý vị gặp gỡ mỗi ngày. Chúa kêu đòi hỏi quý vị điều đó, vì chúng ta được cứu để mà truyền rao danh của Chúa. Ở trong sách Mark đoạn 5 câu 19 đến câu số 20, lật lại sách Mark đoạn 5 câu 19 đến câu số 20, đây là cái câu chuyện về người bị quỷ ám ở Gerasa. Người này bị quỷ ám, Đức Chúa Giêsu cứu ông ta ra khỏi quỷ ám. Chúa Giêsu làm phép lạ cứu ông ra khỏi quỷ ám, khỏi bị quỷ ám, và sau đó ông tỉnh táo trở lại. Kinh Thánh ghi lại ông xin đi theo Chúa, Chúa ra đi, ông xin đi theo Chúa. Tôi đọc câu số 18, lúc Ngài đương bước vào thuyền, người trước đã bị quỷ ám xin ở lại với Ngài, tức là ông ta xin đi theo Chúa. Nhưng Đức Chúa Giêsu không cho, phán rằng hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thế nào Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi thế nào. Vậy người đi đồn ra ở trong xứ Decapolis những điều lớn lao thế nào mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình, ai nấy đều lấy làm lạ. Cái người được chữa khỏi quỷ ám xin đi theo Chúa để làm môn đồ Chúa, Chúa đi đâu giảng đạo, ông đi theo đó để không? Ông giảng, Chúa nói không được, ngươi trở về nhà với ai? Với bạn hữu ngươi, với người nhà ngươi, và nói lại cho họ những gì mà Chúa đã làm cho ngươi. Không phải tất cả đều đi ra truyền giảng, nhưng mà tất cả đều phải làm chứng. Và Chúa, quý vị, nếu mục đích của quý vị muốn đời sống của quý vị có ý nghĩa, quý vị phải dùng những nghề nghiệp, những phương tiện mà quý vị đang có, một cách này bằng cách khác, nói về Chúa. Nếu không, cuộc sống sẽ trở thành vô nghĩa. Và Chúa sẽ đòi hỏi quý vị điều này. Tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện này, kinh nghiệm của tôi. Trước khi tôi kể câu chuyện, quý vị lật trở lại sách ECGN đoạn 3 câu 17 câu 19. ECGN đoạn 3 câu 17 câu thứ 19 ở trong cựu ước. Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đạn canh giữ nhà Israel. Khá nghe lời từ miệng ta mà thay ta và thay ta răng bảo chúng nó. Khi ta nói với kẻ dữ rằng mày chắc sẽ chết, nếu ngươi không răng bảo nó và không nói với nó, đặng khuyên nó từ bỏ đường xấu để cứu mạng mình, thì người dữ đó sẽ chết ở trong tội lỗi nó, nhưng ta sẽ đòi huyết của nó ở nơi tay của ngươi. Trái lại, nếu ngươi răng bảo kẻ dữ mà nó không từ bỏ sự dữ cùng đường sống mình, thì nó sẽ chết ở trong tội lỗi nó. Còn ngươi, chuyện gì xảy ra thưa quý vị? Sẽ giải cứu được linh hồn mình. Tức là Chúa sai mình đi để nói cho cái người làm điều sai, báo cho họ biết cái hậu quả. Nếu chúng ta không báo thì họ sẽ chết và chúng ta phải chịu trách nhiệm. Ngược lại, nếu chúng ta báo mà họ không thay đổi thì họ chết, họ chịu. Chúng ta không chịu trách nhiệm ở trên linh hồn của họ. Một linh hồn có quý không? Thưa quý bạn chị em, Chúa nói là nếu ngươi được cả thiên hạ mà mất linh hồn cũng không đổi được. Tức là cả cái thế gian này không đổi được một linh hồn. Vấn đề làm chứng đạo, vấn đề cứu linh quý nhất, cao quý nhất, và còn lại đời đời. Chúa không đòi hỏi quý vị phải giảng cho hàng triệu người nghe. Chúa không đòi hỏi quý vị phải chịu trách nhiệm cho dân tộc Việt Nam, nhưng mà Chúa đòi hỏi quý vị chịu trách nhiệm cho bà con, anh em, bạn hữu của mình. Và ngay ở trong ngày hôm nay, Chúa cũng phán những lời đó cho quý vị. Nếu bà con, anh em, cha mẹ, bạn hữu quý vị chưa tin Chúa, chưa biết lẽ thật của Chúa, mà quý vị không nói cho họ biết, tôi không biết quý vị phải làm sao. Nếu quý vị không nói về Chúa, nếu họ chưa biết Chúa, quý vị không nói về Chúa cho họ biết, nếu họ biết Chúa rồi quý vị không nói lẽ thật của Chúa cho họ biết và họ bị chết mất, thì ngay ở trong giây phút này Chúa đang phán cho quý vị, quý vị sẽ chịu trách nhiệm với những linh hồn đó trong tương lai. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm. Ta đã lập ngươi lên làm kẻ canh giữ để báo với lại kẻ dữ rằng chúng nó sẽ chết vì con đường của chúng nó. Khi ta nói rằng kẻ dữ mày chắc sẽ chết, nếu ngươi không răn bảo nó và không nói với nó rằng đặng khuyên nó từ bỏ đường xấu để cứu mạng mình, thì người dữ đó sẽ chết ở trong tội lỗi nó, nhưng ta sẽ đòi khuyết nó ở nơi tại người. Ngay ở trong giây phút này, Chúa phán cho mỗi quyền bạn chị em. Chúa không đòi hỏi quý vị đi làm chứng cho những người xa, nhưng mà bà con, bạn hữu, anh em, người ở trong nhà mình, quý vị đã nói chưa? Đã nói về Chúa, đã nói về lẽ thật của Chúa chưa? Nếu chưa, Chúa sẽ đòi huyết của những người đó ở trong tay của quý vị. Trong ngày Chúa trở lại, thưa quý bà chị em, hãy nhớ một điều. Tất cả những gì chúng ta đeo đuổi, chúng ta xây đắp, nếu quý vị có được cả thế gian này, cũng không đánh đổi được một linh hồn. Tôi không biết, trước mặt Chúa một linh hồn quý hơn cả thế gian. Nhưng mà chúng ta đeo đuổi thế gian, đeo đuổi vật chất, chúng ta không coi trọng linh hồn của con người. Chúa nhìn cách khác, thưa quý vị. Và cái ngày Chúa trở lại, trước tòa án của Chúa, chúng ta phải trả lời với Chúa. Phải trả lời với Chúa. Quý vị sẽ không đem những vật chất, tiền ở ngân hàng, nhà cửa, những gì quý vị tạo dựng, gây dựng, đang giành giữ, quý vị không đem nó lên thiên đàng. Nhưng mà Chúa sẽ hỏi những linh hồn mà quý vị chịu trách nhiệm. Quý vị đã nói về Chúa với họ chưa? Quý vị đã nói về lẽ thật của Chúa cho những người biết Chúa chưa, để họ khỏi bị hư mất? Và nếu chúng ta không có mục đích đó trong đời sống của chúng ta, quý ông bà chị em, one day, một ngày, tất cả những gì quý vị làm trở thành vô nghĩa hết. Tất cả những gì quý vị có được một ngày sẽ trở thành vô nghĩa. Điều thứ ba tôi nói cho quý vị, Jonah đoạn 1 câu số 3. Jonah làm gì, thưa quý bà chị em? Chúa bảo Jonah, hãy đi, đi đến thành Ninive, cảnh cáo cho họ biết. Hãy chủ dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và kêu la nghịch cùng nó. Chống trả tội lỗi không phải dễ đâu, quý bạn chị em. Phải kêu la nghịch với tội lỗi, chứ không phải nói nhẹ nhẹ đâu, nói nhỏ nhỏ đâu. Thường thường chúng ta thấy tội lỗi, mình nhìn cái rồi mình lý nhí vài tiếng xong rồi mình đi. Lý do tại sao? Tại mình đâu có cái quyền năng vững mạnh, mình cũng làm giống như họ, mình nói đâu được, cho nên mình mắc cỡ thôi, nói nhỏ nhỏ thôi rồi đi. Quý vị mà muốn lớn người ta làm sai, mà quý vị muốn mạnh miệng mà nói người ta có sai đó, quý vị phải sống khác họ, phải thuộc linh vững mạnh. Bởi vậy giảng mà lớn tiếng không phải chuyện dễ đâu. Tôi thường giảng nhẹ nhẹ không à, không dám giảng mạnh đâu. Giảng lớn là phải có phải có quyền năng của Chúa vô cùng. Tôi thưa với quý vị, không phải là tôi đang nói kinh nghiệm của tôi. Những lúc nào mà tôi sống tội lỗi, tôi không dám giảng mạnh. Tôi sống mà tư tưởng của tôi, chuyện thế gian, tôi không giảng mạnh được, tại vì tôi không có quyền năng của Chúa. Bây giờ câu số 3, chuyện gì xảy ra? Nhưng Jonah, Chúa biểu trỗi dậy chạy tới thành Ninive, Jonah làm gì? Có trỗi dậy không? Cũng trỗi dậy, đường nào cũng trỗi dậy. Tại sao không trỗi dậy đi theo đường Chúa mà cũng trỗi dậy chạy theo đường mình làm gì vậy? Jonah trỗi dậy đặng trốn qua Tare Si để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Người xuống Gia-phô lại gặp một chiếc tàu đi Ta-ri-si. Người trả tiền quá gian xuống tàu đặng đi Ta-ri-si với họ để khỏi mặt Đức Giê-hô-va, rồi gặp cơn bão, rồi bị người ta chỉ điểm ra người ta bốc thăm cho đúng, rồi người ta quăng xuống ở dưới biển. Tôi thưa với quý vị, anything less than God will let you down someday. Nghe lại quý vị nghe. Anything less than God, những cái gì, bất cứ điều gì mà kém hơn Chúa, bất cứ điều gì mà không phải là Chúa, sẽ làm cho chúng ta thất vọng một ngày nào đó ở trong tương lai. Jonah muốn chạy thoát khỏi Chúa. Jonah nghĩ rằng con đi đường con trỗi dậy, con chạy con đường con sẽ sống được. Nhưng một ngày Jonah thất vọng, Chúa phán với Jonah hãy trỗi dậy đến thành Ninive. Jonah tránh không đi tới, có thể vì lý do Jonah sợ người Ninive. Người Ninive rất là độc ác, Ninive mà giết người đó, không kể đàn bà trẻ em, đầu lâu sọ người chắc lại thành đống. Họ hãnh diện với những điều đó. Và đàn bà có thai, người Ninive, lính Ninive có thể dùng những cái giáo nhọn, những cái cây nhọn đâm xuyên qua thai luôn. Họ tàn ác, cho nên Jonah có thể sợ. Jonah có thể là sợ mất danh dự của mình. Tại vì nếu Jonah cảnh cáo rằng Chúa hủy diệt, mà rồi Chúa đổi ý, Chúa thương họ, Chúa không hủy diệt, thì Jonah sẽ mất danh dự vì ích kỷ. Có thể Jonah không dám đi kêu la nghịch cùng tội ác, tại vì nó đòi hỏi một cái y quyền thuộc linh phải cực mạnh mới có thể chống lại tội lỗi được. Jonah tránh, nhưng Chúa bảo Jonah trỗi dậy chạy tới thành Ninive. Jonah trỗi dậy để trốn qua Ta-rê-si. Jonah đi xuống Gia-phô. Jonah tìm một chiếc tàu. Jonah trả tiền. Nếu Jonah đi Ninive có cần trả tiền không? Jonah trốn trong lòng tàu. Jonah bị người ta tìm ra. Jonah bị bốc thăm, đúng là thủ phạm. Jonah xưng tội trước mặt mọi người. Jonah bị người ta ném xuống biển. Có nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng Chúa bảo chúng ta làm, Chúa kêu gọi chúng ta là làm chứng cho người ta, khó quá Chúa ơi. Nhưng mà chúng ta có thể làm những việc khó hơn nữa cho riêng cá nhân của mình. Jonah nghĩ rằng trỗi dậy chạy theo đường riêng của mình dễ dàng hơn là trỗi dậy đi tới Ninive. Thật sự trỗi dậy đi tới Ninive chỉ nói có một tiếng, nói có vài câu trong một ngày thứ tư, nói là cả dân chúng đều tin hết, từ vua cho đến dân đều tin hết. Trong khi đó chạy đi theo đường riêng của mình gặp bao nhiêu cái khốn khổ, phải không quý vị? Nhiều lúc chúng ta tính sai được. Chúa kêu chúng ta đi, chúng ta cộng trừ nhân chia hết, rồi chúng ta không dám đi. Chúng ta nghĩ rằng đi theo con đường Chúa thiệt hại, lỗ mọi sự, người ta sẽ chống đối. Rồi chúng ta đi con đường riêng của mình, rồi cái nỗ lực mà chúng ta bỏ ra đi theo con đường riêng của mình còn khó gấp trăm lần hơn nữa, thưa quý vị, mà chẳng được một cái kết quả gì hết. Tại sao không đi theo đường Chúa? Các thanh niên, thanh nữ mà Chúa kêu gọi để mà hầu việc Chúa trong ngày hôm nay, nếu có những người mà Chúa kêu gọi đứng lên đi theo Chúa, tại sao không đứng lên đi theo Chúa? Chúng ta cộng trừ nhân chia hết, chúng ta đi theo con đường riêng của mình, rồi cái giá chúng ta trả còn đắt hơn cái giá mà chúng ta trả trên con đường đi theo Chúa. Tôi còn muốn nói thêm một vài điều. Nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng đi theo ý riêng của chúng ta sẽ dễ dàng, thoải mái, ít tốn kém hơn, an toàn hơn. Đi theo ý Chúa sẽ thiệt thòi, lỗ lã hơn, khổ sở hơn. Chúng ta hoàn toàn sai lầm. Chúng ta hoàn toàn sai lầm. Jonah nếu biết đi theo ý Chúa, không cần phải trả cái giá đắt như vậy. Không cần phải gặp bão, không cần phải bị quăng xuống biển, không cần phải bị người ta sỉ nhục. Đường nào cũng trỗi dậy, tại sao không trỗi dậy theo ý Chúa mà lại trỗi dậy theo ý mình, phải không? Cũng trỗi dậy, tại sao không trỗi dậy tới nhà thờ, trỗi dậy chạy tới shopping center làm chi vậy? Đường nào cũng trỗi dậy, đường nào cũng phải sửa soạn, thì tại sao không sửa soạn để đến nhà Chúa? Đường nào cũng ra đi, tại sao không đi ra đi theo ý Chúa mà lại ra đi theo ý mình? Phải trả thêm tiền, phải mua vé, phải tốn kém hơn, gặp nhiều dông bão hơn. Tôi muốn đưa ra những điều khác nữa. Có nhiều lúc chúng ta cho rằng tin Chúa thì khó quá, vô lý quá, nhưng mà rồi chúng ta lại tin đủ mọi thứ hết. Tin những cái chuyện dị đoan, những cái chuyện vô lý mà chúng ta cũng tin được. Trong khi đó tin Chúa thì cho rằng vô lý, là khó quá. Tin đấng tạo hóa thì khó quá, mà tin loài khỉ là tổ tiên của mình thì cho là dễ. Ai trông nổi. Tin mình là dân sự, là con cái trời tạo ra mình, trời sinh ra mình thì không tin được. Nhưng mà là tin mình ra từ con khỉ thì tin được. Ai trông nổi. Nhiều lúc chúng ta đi học, đi làm về, học lời Chúa thì mệt quá. Nhưng mà luyện chưởng cả đêm và ngày hôm sau vẫn tỉnh bơ đi làm lại rồi về luyện chưởng nữa thì luyện nổi có sức để luyện. Mà tới học lời Chúa thì nó là mệt quá. I don't know. Đường nào cũng trỗi dậy, tại sao không làm? Làm theo ý mình lại khổ hơn, thêm sức hơn, rồi chẳng có gì có lợi ích cho mình hết. Làm việc Chúa nhiều lúc chúng ta cho rằng khó nhọc, rồi chúng ta phung phí thì giờ, lại nhậu nhạt những cái chuyện mà chúng ta lại cho rằng có ích. Tôi không hiểu được. Có những người nói rằng nghỉ ngày, giữ ngày Sa-bát khó khăn quá, giữ ngày thứ bảy khó khăn quá, rồi họ xây qua họ giữ ngày thứ nhất, họ cũng giữ như vậy. Thì tôi thấy tại sao không giữ ngày thứ bảy theo lời Chúa, là giữ ngày thứ nhất theo ý con người. Người ta vô lý không? Quý vị, con người vô lý. Chúa kêu trỗi dậy, đi tới Ninive cũng trỗi dậy, cũng công sức đó cũng trỗi dậy, tại sao không tới Ninive? Trỗi dậy là đi theo ý riêng mình. Tất cả những gì mà chúng ta làm không nằm ở trong ý Chúa rồi trở thành một ngày trở thành vô nghĩa. Thưa quý vị, ở trong sách Jeremy đoạn 32 câu số 17, quý vị lặp với tôi, Jeremy đoạn 32 câu số 17. Jeremy lật ngược trở lại ở trong cựu ước Jeremy đoạn 32 câu thứ 17. Hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất. Chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài. Quý vị tin điều đó không? Thưa quý bà chị em, chẳng có một điều gì là quá khó đối với Chúa. Nếu cánh tay của Chúa giơ ra và tạo nên trời và đất, cả cái vũ trụ này, thì không có một điều gì dưới thế gian này là quá khó với Chúa. Nhưng mà chúng ta phải tin ở nơi Chúa. Chúng ta không cần phải chạy trốn Chúa, quý vị. Nếu Chúa gọi chúng ta làm, cứ làm theo con đường của Chúa. Nếu Chúa tạo được cả vũ trụ này, không có một điều gì quá khó với Chúa để Chúa làm. Và tôi tin điều đó, cho nên tôi đi tới để mà giảng đạo Chúa với bất cứ giá nào. Vì tôi tin rằng Chúa làm, Chúa làm được. Ở trong sách Hai Sử Ký đoạn 16 câu số 9, vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi khắp thế gian. Đang làm gì? Đang làm gì thưa quý vị? Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi khắp thế gian. Để làm gì đây? Đang giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Nếu chúng ta hết lòng với Chúa, Chúa không bỏ chúng ta. Một ngày chúng ta sẽ thấy được sự chiến thắng. Nếu chúng ta cứ một lòng trung tín với Chúa, không có điều gì quá khó đối với Chúa. Và con mắt của Chúa soi khắp thế gian, đang giúp sức cho người nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Chúa phán với quý vị ngày hôm nay, quý vị có sẵn sàng trỗi dậy không? Thưa quý vị, một đời sống thỏa nguyện là đời sống có lẽ thật của Chúa thì chúng ta mới có được sự bình an. Đời sống có mục đích của Chúa thì chúng ta mới có được ý nghĩa. Và đời sống có Chúa thì chúng ta mới thật sự là sống. Jonah bỏ chạy chẳng được gì hết. Thay vì trỗi dậy đi theo đường Chúa, Jonah trỗi dậy đi theo đường riêng của mình, cho nên chẳng được gì hết. Trở về với Chúa. Christina là một cô gái ở miền quê nghèo, nàng ở tại Brazil. Cô sống ở trong một căn nhà nghèo nàn, chỉ gồm có một cái giường ngủ, một cái chỗ để tắm, một cái lò đốt củi để nấu ăn. Cho nên cô luôn luôn ước mơ cái đời sống tốt hơn ở thành phố. Cô thích nhìn thấy thế giới phồn hoa đô hội, muốn đến thủ đô của Brazil. Ôm cái ước mơ đó trong lòng, cho đến một buổi sáng kia, cô âm thầm trốn nhà, bỏ nhà ra đi. Không nói cho ai biết hết. Khi bà mẹ cô khám phá ra cô đi, lòng của bà mẹ tan nát. Bà mẹ biết đời sống sẽ thế nào, như thế nào cho cô con gái của mình. Và bà biết cô con gái của bà dễ thương và có một chút nhan sắc. Mà nếu mà cô con gái đi lên thủ đô của Brazil, không có nghề nghiệp gì ở trong tay, bà biết chuyện gì sẽ xảy ra cho con gái của bà. Cho nên bà vội vàng đi ra tiệm chụp hình. Bà chụp một tấm hình của bà đang trắng, rửa ra một sấp thiệt nhiều, thiệt là đầy, bỏ vào trong cái ví của bà. Rồi bà lên xe buýt, mua vé xe buýt, đi lên thủ đô của Brazil. Bà lên thủ đô của Brazil, bà biết tính con gái của bà. Bà biết Christina không có nghề gì hết. Bà biết con gái bà là một người cứng đầu, không chịu đầu hàng bất cứ nghịch cảnh nào. Và bà biết vì cái tính đó, kiêu ngạo, mà nếu gặp đối khác không đầu hàng thì con gái bà sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tìm ra cách sống, phương kế để sống, tìm ra kế mưu sinh. Bà biết chuyện gì sẽ xảy ra cho con gái bà. Biết vậy cho nên bà lên liền, lập tức lên liền thủ đô của Brazil. Bà bắt đầu đi tất cả các hộp đêm, night club. Bà đi hết tất cả các bars, bà đi hết tất cả những khách sạn ở tại thủ đô của Brazil, Rio de Janeiro. Bà đi khắp nơi. Thưa quý vị, cái thủ đô rộng lớn như vậy, bà đi từng mỗi cái hộp đêm, từng mỗi cái bar, từng mỗi cái khách sạn, là nơi mà những khách đi đường, những cô gái mãi dâm hành nghề. Bà tìm hết những nơi đó. Mỗi nơi bà tới, bà để lại một số hình của bà. Bà gắn bức hình ở trong phòng tắm, bà gắn bức hình ở trước những cái bulletin board, những cái bảng thông tin của khách sạn. Bà gắn bức hình ở trước những cái điện thoại công cộng, của cái bức hình của bà. Đằng sau mỗi bức hình bà viết vài lời, bà gắn lại hết. Bà đi khắp nơi cho đến khi hết tiền, hết hình, bà lên xe buýt trở về quê, trở về nhà. Ngồi trên chuyến xe trở về, nước mắt bà chảy dài. Bà chờ đợi. Một thời gian ngắn sau đó, một ngày kia, cô gái trẻ Christina bước ra khỏi một cái phòng ngủ, bước xuống một cái khách sạn, bước xuống cái cầu thang của một cái khách sạn. Gương mặt của cô bây giờ mệt mỏi rã rời. Cặp mắt của cô không còn cái ánh mắt trong sáng, lanh lợi, ngây thơ nữa. Thay vào đó là cái mắt đau khổ, sợ hãi, buồn tối. Nụ cười trên môi của cô cũng biến đâu mất. Cái giấc mơ đến thành phố để sống giàu sang sung sướng trở thành một cái giấc, một cái ác mộng cho cô. Nightmare. Cô không nhớ bao nhiêu lần ở trong suốt thời gian cô bỏ nhà ra đi. Hết khách sạn này qua khách sạn khác ở tại thủ đô của Brazil. Bao nhiêu lần, cả hàng ngàn lần cô nói rằng cô ước mơ, có bao nhiêu lần cô ước mơ được thoát ra khỏi những cái giường lộng lẫy, đắt tiền tại các khách sạn. Và cô muốn quay trở về với cái giường đơn sơ nghèo nàn nhưng yên bình của cô ở quê nhà. Nhưng đó chỉ là một cái ước mơ. Quê cô quá xa vời, cô không thể nào thực hiện được. Mệt mỏi rã rời, cô lê từng bước chân xuống ở dưới cầu thang, từng nấc thang bước xuống, bước xuống cái nấc thang, bước xuống cầu thang, cho đến cái nấc thang cuối cùng cô đi tới. Cặp mắt của cô tình cờ bắt được một cái khung, cái gương mặt quen thuộc trên cái bảng thông tin của khách sạn. Mắt của cô mờ dần đi, cổ cô nghẹn lại. Cô tiến tới cái bảng thông tin, gỡ bức hình ra của mẹ mình. Rồi cô lật lại phía đằng sau của bức hình. Bà mẹ viết hai câu: dù con đã làm bất cứ điều gì, dù con có trở thành một con người như thế nào, không thành vấn đề. Hãy trở về nhà với mẹ. Và Christina trở về. Thưa quý vị, chúng ta nhiều lúc cũng bỏ chạy trốn, giống như chạy theo Chúa chạy theo con đường riêng của chúng ta. Nhưng bất cứ nơi chốn, Chúa cũng gửi đến quý vị lời nói của Chúa. Bất cứ điều gì con đã làm, bất cứ điều gì mỗi một người trong chúng ta đã làm, bất cứ con người của chúng ta như thế nào, Chúa không thành vấn đề. It doesn't matter. Quay trở về với Chúa.
Con nguyện dâng Chúa luôn cả cuộc đời con. Chúa là thợ gốm thiêng, đất kia là con. Ý Ngài nên thánh luôn, con phụng quy Chúa. Xin Chúa luôn chăm gìn cho trọn con
dõi chương trình hôm nay. Ước nguyện của An Bình Hạnh Phúc là đem đến quý vị sứ điệp cứu rỗi của Đức Chúa Trời và lời Kinh Thánh không hề sửa đổi. Xin quý vị vui lòng liên lạc đến chúng tôi qua điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747, hay qua địa chỉ mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com. anbinhhạnhphuc.com. Giờ đây chúng tôi xin kính chào tạm biệt, nguyện cầu Thượng Đế toàn năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình lần tới.